Linh vực, chương 238, ma giáp trùng và hủ linh thú, góc truyện audio.com, diễm hỏa sơn nứt vỡ, vô số nham thạch to như cối xay ầm ĩ lăn xuống, tiếng nổ vang không ngớt, khói bụi mịt mù. Mặt đất xuất hiện những khe sâu, cả quảng trường nát bấy. Tần Liệt ngồi ngay giữa khu vực dung chuyển ấy, ngưng tụ tất cả tinh thần ý thức tiến nhập vào trong một cây linh văn trụ. Phương pháp điều khiển linh văn trụ huyết lệ chỉ hắn kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần linh hồn ý thức của hắn tiến vào bên trong linh văn trụ, nắm lấy linh trận đồ chính là hồn của linh văn trụ hồn. Kích phát linh trận đồ là khống chế linh văn trụ, khiến cho nó phóng xuất đủ loại uy lực khác nhau. Nói trắng ra, 12 cây linh văn trụ chính là một loại linh khí đặc thù. Hồn hền, ngân giáp cự ngạc của Tống Tư Nguyên, chẳng biết lúc nào đã đi tới quảng trường. Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Chướng ngồi trên ngân giáp cự ngạc ngưng trọng nhìn mấy cái cửa động. Chiêm Thiên Giật cưỡi thanh lão bức bay vòng vòng trên trời, rít lên chói tai. Ngân giáp cự ngạc và thanh lão bức đều bị khí tức tà ác bên trong mây mù xám trắng làm cho chấn động, bồn chồn nôn nóng. Ầm ầm, diễm hỏa sơn vỡ càng ngày càng nghiêm trọng, sơn môn khí cụ tông tông, những tòa lầu cung điện trên đỉnh núi ầm ầm sụp đổ. Khí cụ thành đã không còn ai, tất cả mọi sinh vật có sinh mạng đều đã rút lui đi ra ngoài. Ầm, lại một cây linh văn trụ bay lên trời, thêm một cửa động sâu u lộ ra, một luồng lực phản chấn mãnh liệt làm cho thân hình Tần Liệt run bần bật. Khóe miệng tràn máu, thần quang trong mắt Tần Liệt tán loạn, hắn kêu to. Không chấn nổi nữa, rầm rầm rầm, sâu trong lòng đất truyền đến những tiếng nổ vang, những tiếng gầm hét giận dữ từ không gian khác ầm ầm xuyên tới. Lại một cây linh văn trụ bay lên, ba người Tống Tư Nguyên biến sắc do Tạ Chi Chứng quát. Tiểu tử qua đây. Lúc này, tất cả linh văn trụ đều đã bay lên không, phóng ra từng trận chấn động bàng bạc. Những chấn động này rất mãnh liệt nhưng không phải do Tần Liệt làm ra, hắn không có năng lực đó. Cây linh văn trụ giam cầm ta, là cây chủ chốt, chỉ cần ngươi có thể dùng linh hồn xâm nhập vào, kích hoạt nó, là làm cho văn trụ thu nhỏ lại, cất vào trong không gian giới. Trước khi huyết lệ đi, đã dặn lại hắn, Tần Liệt nhìn cây linh văn trụ đó, cây này khắc hình viễn cổ thiên địa, bị hắn nhìn, nó hơi lay động. Tinh thần ý thức như linh tuyến, dựa theo bút tích chữ cổ tượng hình trên thân trụ vẽ lại một lần, hồn phách của hắn lập tức chui vào không gian bên trong. Trong không gian bao la mờ mịt, 12 cây linh văn trụ như thực như hư, tỏa ánh sáng mờ mờ, mỗi cây linh văn trụ bắn ra một dải sáng 7 màu, giao lại với nhau một điểm. Đó là điểm huyết lệ từng ngồi, mang gông xiềng trên người. Hồn Tần Liệt như một linh hồn ảnh thu nhỏ, bắt chước bộ dạng huyết lệ, ngồi ngay xuống đó. Vô số ký hiệu huyền diệu phức tạp, một đoạn trí nhớ mơ hồ khó phân biệt, một đám quang điểm rạng rỡ lóe sáng, như một dòng suối tuôn vào trong linh hồn của hắn. Bản thể Tần Liệt run rẩy kịch liệt, hắn sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn đã trở thành hồn của linh văn trụ, linh hồn của cả 12 cây linh văn trụ, hắn cảm giác được từng thay đổi nhỏ trong mỗi cây linh văn trụ, cảm giác được năng lượng bên trong chúng, cảm giác được sự huyền diệu ẩn giấu của chúng, và cả phong cấm kỳ trận khi chúng tổ hợp lại, thu nhỏ. Hình ảnh hồn phách đang, góc truyện audio.com, ngồi nơi giao ánh sáng khẽ quát, dùng tâm niệm để diễn tả ý đồ. Thật thần kỳ, 12 cây linh văn trụ đang lơ lửng trên đỉnh đầu bản thể hắn, đều thu lại ánh sáng, những cây cột to cao mấy chục thước nhỏ lại dần. Chỉ trong 5 lần hô hấp, 12 cây linh văn trụ đều nhỏ lại chỉ cỡ cánh tay, thuận lợi chui vào trong không gian giới. Mắt Tần Liệt sáng ngời, vội vàng chạy tới chỗ ngân giáp cự ngạc, nhảy lên lưng cự ngạc. 12 cây kia đâu? Tạ Chi Chứng hỏi, thu vào, Tần Liệt đáp, mắt Tống Tư Nguyên và Chiêm Thiên Giật lóe sáng, nhìn hắn chằm chằm. Rắc rắc rắc, rắc rắc rắc, mặt đất vỡ ra nhanh hơn, 12 lỗ hổng từng đặt 12 cây linh văn trụ, nhanh chóng ngoác to ra. Mà diễm đậm đặc như một làn sương mù quỷ dị màu nâu đỏ ào ạt từ đó phun trào. Trong ma diễm có rất nhiều bạch cốt, vô số trứng hung thú và côn trùng không biết tên. Trứng ma giáp trùng, trứng hủ linh thú, Chiêm Thiên Giật bật thốt. Không xong, Tống Tư Nguyên biến sắc vỗ lên lưng ngân giáp cự ngạc. Ngân giáp cự ngạc gầm lên, như một ngọn núi thịt chạy ầm ầm ra ngoài. Chiêm Thiên Giật cưỡi thanh lão bức bay ra, trong dòng nước màu nâu đỏ, dày đặc trứng côn trùng, trong những quả trứng này còn truyền ra tiếng nhịp đập. Tần Liệt ngồi trên ngân giáp cự ngạc quay đầu nhìn lại khí cụ tông đang xa dần, nhìn biển nước màu nâu đỏ, nhìn đống trứng kia, buột miệng hỏi. Trứng ma giáp trùng và trứng hủ linh thú, là cái gì? Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Tạ Chi Chướng thở dài, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, đám vỏ trứng vỡ thành mảnh nhỏ, những con trùng kỳ quái có vỏ cứng màu đỏ thẫm, to cỡ ngón tay cái, kêu vang, vỗ cánh bay đầy trời. Loại trùng này tên là ma giáp trùng, khi bay lên trời, đều ngửa cổ phun ra nuốt vào, như đang hút không khí. Tần Liệt nhìn lại, một hồi sau thần sắc kịch biến, quá to. Chúng nuốt thiên địa linh khí. Hắn cảm giác được linh khí lượn lờ bên trên khí cụ tông, đang nhanh chóng trở nên mỏng manh tựa hồ đang bị sói mòn cực nhanh. Trái lại, một luồng khí tức âm hàn tà ác đang dần dần khuếch tán. Cả khí cụ tông, dần chuyển sang màu tối, ánh mặt trời không còn chiếu qua được nữa, đã bị lớp mây hắc ám ngăn cách với bên dưới. Tần Liệt tận mắt nhìn thấy cả khu vực Diễm Hỏa Sơn từ sáng sủa rực nắng, với tốc độ bằng mắt thường đang tối dần đi, mặt trời và mây đều bị che lấp, mây vân hắc ám cuồn cuộn thay vào. Trời đang dần biến thành đen, mà giáp trùng không phải nuốt thiên địa linh khí, mà là chuyển thiên địa linh khí thành u minh giới minh ma khí. Tạ Chi chứng sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, u minh giới tà tộc thân thể không giống chúng ta, không chịu nổi hoàn cảnh sống của linh vực, rất nhiều tà vật không chịu nổi ánh mặt trời chiếu vào. Nên, bọn chúng phải dùng ma giáp trùng, chuyển đổi thiên địa linh khí thành minh ma khí trước, khiến hoàn cảnh chung quanh thích hợp với chúng mới tới được. Chuyển thiên địa linh khí thành minh ma khí, Tần Liệt cả kinh, giết ma giáp trùng được không? Giết hết ma giáp trùng, bọn chúng không thể chuyển minh ma khí nữa, chẳng phải bọn chúng không thể tới đây sao? Nếu chỉ có ma giáp trùng, đương nhiên dễ dàng đối phó, đáng tiếc còn có trứng hủ linh thú. Tạ Chi chứng nở nụ cười gượng gạo, hủ linh thú con này làm được gì? Tần Liệt hỏi, hủ linh thú u minh giới tà tộc sinh ra chuyên để ăn mòn đại địa linh vực. Hủ linh thú nhả ra nước ăn mòn, loại nước này thấm vào trong. Góc truyện audio.com, đất sẽ từ từ ăn mòn thay đổi đất khiến cho mặt đất trở thành loại thích hợp dành cho chúng. Tạ Chi chứng thở dài, ma giáp trùng chuyển hóa minh ma khí trên trời, hủ linh thú ăn mòn đại địa trên mặt đất, hai loại ma thú một trời một đất này, sẽ từ từ thay đổi điều kiện sống của cả khu vực này, không bao lâu nữa nơi này sẽ trở thành giống hệt u minh chiến trường. Không thể giết hủ linh thú chung à, dù gì hủ linh thú vẫn còn ở trong trứng mà, Tần Liệt không hy 63 u, chính bởi vì chúng vẫn còn ở trong trứng nên chúng ta mới không dám tới gần. Hủ linh thú không có ấp trứng, vỏ trứng khi ở bên trong nước là kinh khủng nhất. Lúc hủ linh thú phá trứng mà ra, nước quanh vỏ trứng sẽ bắn tung tóe đi ra, cái đó ai đụng vào phải chết. Tạ Chi chứng nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt có chút khó coi, chúng ta có đổ để đối phó ma giáp trùng và hủ linh thú, nhưng đều ở u minh chiến trường, muốn có phải tới đó lấy. Rời khỏi đây trước đã, báo tình hình chỗ này cho Bát Cực Thánh Điện, Thanh Y sứ giả, người cưỡi Thanh lão bức tốc độ nhanh nhất, người đi u minh chiến trường, lấy đồ ở đó tới đây đi, Tống Tư Nguyên trầm giọng. Chỉ như vậy, Tạ Chi chứng bất đắc dĩ gật đầu. Hai người ngàn dặm xa xôi đến khí cụ tông, vì muốn giúp thế lực ngũ phương tiêu diệt khí cụ tông, không ngờ lại liên tiếp xảy ra những việc ngoài ý định. Chẳng những khí cụ tông không bị diệt mà lại vô tình mở ra một tà minh thông đạo, u minh giới ma giáp trùng và hủ linh thú đi đầu xông ra. Hai người không biết lần này trở về làm sao báo cáo kết quả công tác. Tống huynh, giao Tần Liệt cho ta được chứ? Thành lão bức bay tới, xoay quanh trên đầu ngân giáp cự ngạc chiêm thiên giật hô. Thành lão bức dù sao là phi hành linh thú, tốc độ nhanh hơn ngân giáp cự ngạc nhiều, ta có thể nhanh chóng dẫn Tần Liệt tới Bát Cực Thánh Điện trước. Nhanh một chút, chậm một chút, không thay đổi được thế cục hiện nay. Tống Tư Nguyên hừ, hơn nữa Bát Cực Thánh Điện các ngươi quá phức tạp, ta sợ giao người sống cho các ngươi, sẽ lập tức biến thành một người chết. Người chết thì sao? Chiêm Thiên giật lạnh lùng, chỉ cần dùng siêu hồn thuật, thứ muốn lấy chẳng phải lòi ra sao? Chẳng những chế tạo được nó với số lượng lớn, còn biết được huyền diệu của Linh Văn Chủ. Các ngươi chẳng lẽ không ôm tâm tư này hay sao? Không, chúng ta muốn người sống, vì tiền bối kia đã nói rất rõ ràng, chỉ có hắn mới có thể điều khiển 12 cây Linh Văn Chủ. Tạ Chi chứng đáp, nghe bọn họ đối thoại, sắc mặt Tần Liệt thay đổi, lúc này họ đã rời khỏi khí cụ thành. Hắn sờ hàn băng chi nhãn, từ thúc giục nó, một đạo ánh sáng băng lam xuất hiện, bao phủ lấy hắn. Trong khi Chiêm Thiên Giật và Tạ Chi Chứng vẫn còn tranh chấp, Tần Liệt đã biến mất ngay trên người ngân giáp cự ngạc. Cách chương.